Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ học những câu cuối cùng ở trong Hebrew đoạn 10, đó là Hebrew đoạn 10 từ câu 32 đến câu 39, với cái tựa đề là Lời kêu gọi nhẫn nại, chờ ngày Đấng Christ trở lại. Và trước hết chúng ta hãy cùng nhau đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 10 từ câu 32 đến câu 39. Hãy nhớ lại những ngày trước, trong lúc đó các anh chị em đã được soi sáng. Các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó. Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui, phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy. Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em là sự có sự báo trả lớn. Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì các anh chị em nhận được lời hứa. Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến. Ngài sẽ không chậm trễ. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, nhưng nếu có ai lui đi, thì linh hồn của ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn. Kính thưa Hội Thánh, tất cả chúng ta đây là những người tin Chúa, đi theo Chúa. Và qua biết bao nhiêu là bài giảng dựa trên những lẽ thật ở trong Thánh Kinh là lời của Chúa, thì chúng ta đã được học biết rằng người theo Chúa là người được kêu gọi vào trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa. Và cái sự chịu khổ này là chịu khổ từ tinh thần cho đến vật chất. Lời của Chúa trong Thánh Kinh đã khẳng định sự kiện con dân Chúa phải chịu khổ vì danh Chúa, mà tôi xin trích đọc ở trong Philip đoạn 1 câu 29. Vì Đấng Christ các anh chị em đã được ban cho, không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng chúng ta đã được một cái sự ban cho từ nơi Chúa, đó là không phải chỉ tin Ngài mà thôi. Đức tin nơi Chúa là cái sự ban cho từ nơi Chúa, nhưng mà không phải chúng ta chỉ được ban cho đức tin để chúng ta tin Ngài mà thôi, mà chúng ta còn được ban cho cái sự chịu khổ vì Ngài. Rồi trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 21 lại chép rằng các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó. Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Sự đó ở đây tức là cái sự chịu khổ vì danh của Chúa. Có nghĩa là mỗi chúng ta đây là con dân của Chúa, thì mỗi một người trong chúng ta đều được kêu gọi đến cái sự chịu khổ vì danh của Chúa. Và cảm tạ Chúa là bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu chuộc của chúng ta, Ngài cũng đã chịu khổ cho chúng ta, để qua đó chúng ta có một tấm gương sáng mà chúng ta noi theo, để chúng ta cũng có thể chịu khổ vì danh của Ngài. Trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa, về tinh thần thì chúng ta phải chịu bị phân rẽ ra khỏi những người thân trong gia đình không tin Chúa. Đây là một cái giá phải trả rất là lớn. Bởi vì khi chúng ta sinh ra trong cái cuộc đời này, chúng ta được sinh ra trong một gia đình. Chúng ta có ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em. Và khi chúng ta đến với lẽ thật, đến với sự cứu rỗi của Chúa, mà gia đình của chúng ta chưa tiếp nhận lẽ thật, chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì đức tin của chúng ta khiến cho chúng ta phải trở nên những người đối nghịch với họ. Bởi vì tất cả những người không tin nhận, không thờ phượng Thiên Chúa, thì họ sống theo cái sự ham muốn xác thịt của họ. Mà cái sự ham muốn xác thịt của họ thì nghịch lại các điều răn của Chúa. Và trong cái tín ngưỡng của họ thì họ cứ theo truyền thống mà thờ lại các hình tượng tà thần. Vì thế, về phần tinh thần, chúng ta có cái sự đau đớn thiệt hại về tình cảm khi chúng ta phải chịu bị phân rẽ ra khỏi những người thân yêu trong gia đình của chúng ta bởi vì họ không cùng một đức tin với chúng ta. Ngoài ra, về phần tinh thần thì chúng ta còn chịu bị sỉ nhục bởi những người không tin Chúa. Họ chê cười chúng ta. Họ đối xử bất công với chúng ta. Đó là cái giá đương nhiên phải trả khi chúng ta cương quyết giữ vững đức tin của mình để đi theo Chúa. Còn về vật chất thì rõ ràng là chúng ta sẽ luôn luôn bị hiếp đáp, bị đánh đập, bị tù đày, bị cướp bóc tài sản và thậm chí bị giết chết bởi những người không tin Chúa và các nhà cầm quyền không tin Chúa. Lịch sử gần 2.000 năm qua của Hội Thánh đã ghi lại biết bao nhiêu là cái sự bách hại đức tin của những người không tin Chúa, của các nhà cầm quyền không tin Chúa đối với Hội Thánh của Chúa, đối với con dân của Chúa. Hàng triệu người đã phải chịu khổ và chịu chết để giữ vững đức tin. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã nhiều lần phán bảo rất là rõ ràng về cái giá phải trả để theo Chúa. Và chúng tôi xin trích dẫn một vài câu thánh kinh như sau. Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 37 đến câu 38. Ai yêu cha hay mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau ta thì không đáng cho ta. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24. Rồi Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài. Ai muốn đến theo ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo ta. Mác đoạn 8 câu 34. Rồi Ngài gọi dân chúng với các môn đồ của Ngài, phán với họ. Ai muốn đến theo ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo ta. Luca đoạn 9 câu 23. Rồi Ngài phán với thảy mọi người. Nếu ai muốn đến theo ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo ta. Và trong Luca đoạn 14 câu 26 đến câu 27. Ai đến với ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình và chính sự sống của mình, thì người ấy không được làm môn đồ của ta. Còn ai không vác thập tự giá của mình mà đến theo sau ta, thì không được làm môn đồ của ta. Thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ là cái hình ảnh tiêu biểu cho cái sự Ngài cam lòng chịu khổ, chịu nhục và chịu chết vì loài người chúng ta, để gánh thay mọi án phạt của Đức Chúa Trời trên mọi tội lỗi của loài người. Nhờ đó mà Đấng Christ có thể cứu chuộc những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Còn thập tự giá của mỗi một người theo Chúa là cái hình ảnh tiêu biểu cho cái sự người ấy cam lòng chịu khổ, chịu nhục và chịu chết vì danh Chúa, để chứng minh rằng người ấy hoàn toàn tin cậy Chúa, hoàn toàn vâng phục và yêu kính Chúa trên hết mọi sự. Sự chịu khổ khi theo Chúa là cái sự chịu khổ mỗi ngày cho đến khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Chúng ta có thể chịu khổ vì danh Chúa khi chúng ta thật sự có đức tin. Và Hebrew đoạn 10 câu 32 đến câu 39 mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong ngày hôm nay là lời mà Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta là những con dân của Chúa hãy nhẫn nại trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa cho đến khi chúng ta được gặp mặt Ngài. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Hebrew đoạn 10 từ câu 32 đến câu 39. Trước hết là câu 32. Hãy nhớ lại những ngày trước, trong lúc đó các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó. Những ngày trước được nói đến ở đây là những cái ngày ban đầu của Hội Thánh. Và khi đó thì Hội Thánh chỉ mới có những người Israel là môn đồ của Đấng Christ. Chưa có một người dân ngoại nào tin nhận tin lành vào cái thời điểm ấy. Và con dân của Chúa đã bị tòa công luận của Do Thái giáo bắt bớ, bắt hại. Nếu quý bạn chị em còn nhớ, thì chấp sự Ê-tiên là người đầu tiên ở trong Hội Thánh đã phải chịu chết vì danh Chúa. Ông bị ném đá cho đến chết. Khi ấy thì Phaolô, còn gọi là Saulơ, là một thành viên của tòa công luận do Thái giáo, được tòa công luận ban cho quyền bắt hại những môn đồ của Đấng Christ. Và Luca đã ghi lại cái sự bắt hại hội thánh của Phaolô như sau. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 8 từ câu 1 đến câu 3. Saulơ ưng thuận về sự ông bị giết. Ông ở đây tức là nói về Ê-tiên, chấp sự Ê-tiên. Trong lúc đó có sự bắt hại lớn, nghịch lại hội thánh tại Jerusalem. Hết thảy họ đã bị tan lạc trong các miền Jude và Samari, ngoại trừ các sứ đồ. Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi và làm một cuộc than khóc lớn về ông. Saulơ tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, bắt những đàn ông và những đàn bà mà bỏ tù. Và một lần nữa được chép lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 đến câu 2. Nhưng Saulơ vẫn thở ra những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm, xin người những bức thư gửi đến thành Đa-mách cho các nhà hội, để nếu ông gặp bất cứ ai thuộc về đạo, cả những đàn ông lẫn những đàn bà, thì ông trói họ giải về thành Jerusalem. Chữ đã được soi sáng mà chúng ta đọc thấy ở trong Hebrew đoạn 10 câu 32 có nghĩa là đã nhận biết cái sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa thể hiện qua tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và Phaolô đã gọi cái sự trước đây ông bắt hại hội thánh là cái cơn chiến trận lớn của sự thương khó mà con dân Chúa đã phải kiên trì chịu đựng. Câu 33. Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui, phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy. Trong mọi thời đại, suốt gần 2.000 năm qua, kể từ khi hội thánh được thành lập, thì con dân của Chúa vẫn luôn bị bắt hại bởi những người không tin Chúa hoặc là các nhà cầm quyền. Họ bị đối xử một cách bất công, họ bị chà đạp nhân phẩm, họ bị cướp bóc, đánh đập, tra tấn, tù đày. Họ bị đem ra làm trò cười và thậm chí bị giết một cách dã man. Những người chưa bị trực tiếp bắt hại thì dự phần thương khó với những người bị bắt hại bằng cái sự đồng cảm, cầu thay, tiếp trợ, cứu giúp, chăm sóc, an ủi, khích lệ, vân vân. Mỗi một con dân Chúa, như chúng ta đã biết, là một chi thể trong thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, khi một chi thể bị tổn hại, thì các chi thể còn lại đều đồng cảm và dự phần trong cái sự thương khó ấy. Câu 34. Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời. Sau khi Phaolô tin nhận tin lành và trở thành sứ đồ của Đấng Christ, thì bản thân ông trở thành đối tượng bị bắt hại. Phaolô bị bắt hại từ chính những người mà trước kia ông phục vụ họ để bắt hại hội thánh. Lần bị tù thứ nhất trong hơn 4 năm của Phaolô là do những người Do Thái giáo cáo tội ông với nhà cầm quyền La Mã. Và cả cái thời gian bị tù này của Phaolô đã được ghi lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 21 cho đến đoạn 28 là những chương cuối cùng của sách Công vụ các sứ đồ. Trong thời gian Phaolô bị tù lần thứ nhất, thì con dân Chúa từ người Israel cho đến người thuộc các dân tộc khác đều đồng cảm, cầu thay và tiếp trợ ông các nhu cầu về vật chất. Phaolô gọi đó là cái sự họ cảm thương với cái sự bị xiềng xích của ông. Sự con dân Chúa đồng cảm thương cái sự thương khó của nhau cũng chính là cái sự con dân Chúa cùng chịu khổ với Chúa. Bởi vì Roma đoạn 8 câu 17 cho chúng ta biết như thế này. Và nếu chúng ta là con cái thì chúng ta cũng là những người kế tự, thật là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài. Động từ cảm thương ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh chỉ được dùng có hai lần ở trong Thánh Kinh. Lần thứ nhất để nói về sự Đấng Christ cảm thương cho sự yếu đuối của chúng ta như đã chép ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15 mà chúng ta đã học. Và lần thứ nhì là ở đây, Hebrew đoạn 10 câu 34. Nghĩa đen của động từ này là cùng chịu khổ. Còn nghĩa bóng là có cùng một cảm xúc với người chịu khổ, hay là thương xót người ở trong sự yếu đuối, hoạn nạn. Sự đồng cảm này không chỉ là một cái cảm xúc mà còn thể hiện thành hành động cụ thể. Con dân Chúa luôn vui lòng và sốt sắng làm bất cứ điều gì có thể làm để cùng chịu khổ với các anh chị em cùng đức tin của mình, để làm giảm đi cái sự khổ sở, đau buồn của anh chị em của mình. Khi con dân Chúa bị bách hại vì đức tin, thì tài sản vật chất của họ cũng bị những kẻ bách hại họ cướp đoạt. Nhưng thay vì tiếc nuối, than vãn thì họ có niềm vui. Từ trong thần trí, họ tự biết rằng những gì họ bị cướp đoạt trong đời này vì đức tin của họ nơi Chúa, thì một ngày kia sẽ là sản nghiệp còn mãi ở trên trời của họ. Đó là điều Đức Thánh Linh bày tỏ và ấn chứng ở trong thần trí của họ. Sự nhận thức đó khiến cho họ vui mừng giữ vững đức tin nơi Chúa. Câu 35. Vậy chớ bỏ lòng dặn dĩ của các anh chị em là sự có sự báo trả lớn. Lòng dặn dĩ được nói đến ở đây là lòng dặn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, đến gần sự hiện diện của Ngài ngay trong linh hồn của mỗi một chúng ta. Vì thân thể xác thịt của chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, tâm thần của chúng ta là nơi thánh, là nơi mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày. Và linh hồn của chúng ta là nơi rất thánh, nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà khi cần chúng ta có thể ra mắt Ngài để trực tiếp cầu xin. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được cái sự thương xót và ân điển của Thiên Chúa, giúp cho chúng ta đứng vững và đắc thắng ở trong mọi nghịch cảnh. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà chúng ta luôn được bình an trong mọi cảnh ngộ. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà chúng ta được trực tiếp nghe Ngài phán dạy. Và những điều này thì chúng ta đã học ở trong cái phần đoạn trước là Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25 với cái chủ đề là lời kêu gọi sống theo đức tin. Quý ông bà anh chị em có thể vào trong tìmhiểuthánhkinh.com để đọc và nghe lại bài giảng này. Hebrew đoạn 4 câu 16 dạy rằng: Vậy chúng ta hãy với sự dặn dĩ đến gần ngai ân điển mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu. Hebrew đoạn 10 câu 19 chép rằng: Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, hãy có sự dặn dĩ mà vào trong nơi rất thánh bởi máu của Đức Chúa Giêsu. Lòng dặn dĩ của chúng ta là cái kết quả của đức tin. Đức tin sinh ra những việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, mang lại phước hạnh cho chúng ta, và những phước hạnh đó còn lại cho đến đời đời. Câu 36. Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì các anh chị em nhận được lời hứa. Chắc rằng quý ông bà anh chị em không xa lạ gì cái sự lao động của những người nông dân, vì đất nước của chúng ta là một đất nước nông nghiệp. Cho dù chúng ta có sống ở thành phố đi chăng nữa thì chúng ta cũng quen biết về cái sự mưu sinh kiếm sống, cái sự lao động của những người nông dân. Những nông dân từ khi dọn đất, cày cấy hoặc là gieo giống, rồi làm cỏ bón phân, cho đến khi thu hoạch nông phẩm, đã phải trải qua nhiều khó nhọc và một khoảng thời gian. Họ phải siêng năng và nhẫn nại trong khi lao động, để khi họ đã hoàn thành tốt đẹp cái việc lao động của họ, thì đến thời điểm thu hoạch, họ có thể nhận được kết quả công lao của họ. Khi những người nông dân lao động, thì họ không nhìn thấy trước cái kết quả sự lao động của họ, mà họ chỉ kiên nhẫn chờ đợi với niềm hy vọng. Đời sống của con dân Chúa là cái sự hầu việc Chúa mỗi ngày qua thân thể xác thịt của chúng ta. Chúng ta hầu việc Chúa và cũng là thờ phượng Chúa ngay từ những cái việc làm căn bản và cần thiết cho chính nhu cầu của xác thịt chúng ta, như là cái sự ăn, sự uống của chúng ta. Vì Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 đã dạy rằng: Vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Và đó là vì thân thể xác thịt của chúng ta là đền thờ Thiên Chúa và thuộc về Chúa, được dùng để tôn vinh Chúa. Bất cứ việc gì chúng ta làm ra cũng phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20 dạy rằng: Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa. Và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Ở trong cuộc đời này, chúng ta chưa nhìn thấy kết quả còn lại đời đời từ cái sự lao động của chúng ta ở trong cái sự chúng ta hầu việc Chúa. Nhưng nếu chúng ta nhẫn nại hầu việc Chúa một cách trung tín cho đến khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này, thì chúng ta sẽ nhận được cái sự báo trả lớn từ Chúa y như lời hứa của Ngài. Thi Thiên 62 câu 12 chép: Hỡi Chúa, sự từ ái thuộc về Ngài, vì Ngài trả cho mỗi người tùy theo việc làm của người ấy. Roma đoạn 2 câu 5 đến câu 6 chép: Đức Chúa Trời là đấng sẽ báo trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và Khải Huyền đoạn 22 câu 12 ghi lại lời hứa của Đấng Christ: Này ta đến mau chóng và mang theo tiền trả công của ta với ta, để trao cho mỗi người tùy theo công việc của người ấy sẽ là. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là sống theo lời Chúa là Thánh Kinh. Thờ phượng Đức Chúa Trời, tức là yêu thương, tôn kính, vâng phục Đức Chúa Trời, đặt Đức Chúa Trời trên hết tất cả. Mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm đều đúng theo lời Chúa, tôn vinh Chúa. Vì thế, ngay cả việc ăn, uống, tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm hay là bất cứ việc gì của chúng ta cũng đều là cái sự thờ phượng Chúa. Đó là điều đương nhiên khi thân thể xác thịt này của chúng ta là đền thờ Thiên Chúa. Một trong các tội xúc phạm Đức Chúa Trời nghiêm trọng nhất chính là cái tội tà dâm. Vì tội tà dâm làm nhục thân thể của chúng ta cũng là làm nhục đền thờ của Thiên Chúa. Corinto nhất đoạn 6 câu 18 chép: Hãy tránh xa sự tà dâm, mỗi một tội mà người ta làm thì ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Và bởi vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, cho nên khi chúng ta phạm tội nghịch lại thân thể của chúng ta cũng là chúng ta phạm tội nghịch lại đền thờ Thiên Chúa. Tội tà dâm bao gồm cả sự tư tưởng về sự tà dâm như đã chép trong Ma-thơ đoạn 5 câu 28. Là con dân Chúa, chúng ta phải tránh xa tất cả những cơ hội, những môi trường nào cám dỗ mình phạm tội tà dâm. Con dân Chúa không tự đặt mình vào hoàn cảnh bị cám dỗ, không tò mò xem thử các quảng cáo khêu gợi sự tà dâm. Khi nhận thức rằng mình có thể phạm tà dâm thì phải lập tức kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu mình ngay. Câu 37: Vì còn ít lâu nữa đấng đến sẽ đến, Ngài sẽ không chậm trễ. Nhóm chữ còn ít lâu nữa được dùng ở đây là để chỉ một khoảng thời gian ngắn. Đấng sẽ đến chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là nói về cái sự đến của Đấng Christ giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế, như đã tiên tri trong Corinto nhất đoạn 15 câu 51, câu 52 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15 đến câu 17. Sự khái niệm về thời gian của chúng ta có thể cho rằng cái khoảng thời gian gọi là ít lâu phải là một khoảng thời gian, có nhiều lắm thì cũng không quá vài năm. Nhưng đối với Thiên Chúa thì một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày, như lời của Chúa đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 8. Từ khi Hebrew đoạn 10 câu 37 được viết ra, đến nay đã gần 2.000 năm trôi qua, nhưng Đấng Christ vẫn chưa đến. Vì thế nhóm chữ còn ít lâu nữa không được dùng theo ý nghĩa thông thường, mà được dùng theo cái ý nghĩa còn không bao lâu nữa so với toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời đã định cho lịch sử của loài người, thì Đấng Christ sẽ đến. Trong cái khái niệm thời gian của Thiên Chúa, Đấng Christ được sinh ra vào khoảng cuối 4.000 năm lịch sử của loài người, tương đương với cuối của ngày thứ tư trong một tuần lễ. Ngày mà Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian sẽ là cuối của ngày thứ sáu trong tuần. Khoảng thời gian từ cuối ngày thứ tư đến cuối ngày thứ sáu có thể được coi là còn ít lâu nữa. Và vương quốc ngàn năm sẽ bắt đầu vào ngày thứ bảy trong tuần. Riêng đối với mỗi một công dân của Chúa, thì ngày mà họ qua đời chính là ngày Đấng Christ sẽ đến để đem họ vào trong thiên đàng. Vì thế, ý nghĩa của nhóm chữ còn ít lâu nữa có thể áp dụng riêng cho mỗi con dân Chúa về cái sự kiện thời gian họ còn sống trong cái thân thể xác thịt hiện tại. chịu khổ vì dân Chúa sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Ngài sẽ không chậm trễ nói về cái sự đến của Đấng Christ sẽ xảy ra đúng cái thời điểm đã định, dù đó là cái sự Đấng Christ đến giữa không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, hay là cái sự Đấng Christ đến một cách riêng tư để đem một thánh đồ nào đó của Ngài bước qua sự chết để vào trong thiên đàng. Câu 38. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. Đây là một câu được tổng hợp từ ba câu khác ở trong lời của Chúa được chép trong Cựu Ước. Thứ nhất là Habakkuk đoạn 2 câu 4. Này linh hồn của kẻ tự cao không có sự ngay thẳng, nhưng người công bình thì sống bởi đức tin của mình. Câu thứ nhì ở trong Sophoni đoạn 1 câu 6. Những kẻ xoay mình lui khỏi đấng từ hữu hằng hữu, và những kẻ không tìm kiếm đấng từ hữu hằng hữu không cầu hỏi Ngài. Câu thứ ba ở trong Malachi đoạn 1 câu 10. Có ai trong các ngươi đóng các cửa? Các ngươi cũng đừng nhóm lửa trên bàn thờ của ta cách vô ích, đấng từ hữu hằng hữu vạn quân phán. Ta chẳng vui lòng nơi các ngươi, ta sẽ chẳng nhận từ tay các ngươi một của lễ nào. Người công bình là người tin Đức Chúa Trời, như Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6 nói về Abraham, và đã được Đức Thánh Linh nhắc lại ở trong Roma đoạn 4 câu 3, Galati đoạn 3 câu 6, Gia Cơ đoạn 2 câu 23. Người có đức tin nơi Đức Chúa Trời được Ngài kể là người công bình, vì mọi tội lỗi của người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ bởi ơn cứu rỗi của Ngài. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, bao gồm sự sống thuộc thể lẫn sự sống thuộc linh. Về sự sống thuộc thể, người công bình tin cậy sự quan phòng của Đức Chúa Trời, như lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ đã được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 6 từ câu 25 đến câu 34. Còn về sự sống thuộc linh thì người công bình ăn nuốt lời hằng sống của Thiên Chúa, như đã chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 3 và được lặp lại trong Ma-thơ đoạn 4 câu 4. Loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng loài người sẽ sống nhờ mỗi một lời ra từ miệng của đấng từ hữu hằng hữu. Con dân Chúa cần phải khao khát lời Chúa, sốt sắng ăn nuốt lời Chúa, tức là sốt sắng đọc, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo lời Chúa, như mệnh lệnh Chúa đã truyền ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Chúng ta hãy theo gương khao khát lời Chúa của tiên tri Giê-rê-mi, như lời của ông đã tâm sự trong Giê-rê-mi đoạn 15 câu 16. Lời Ngài được tìm gặp thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ôi, đấng từ hữu hằng hữu, Thiên Chúa vạn quân. Người công bình sẽ sống bởi đức tin vì đức tin dẫn đến đức tin, và đức tin làm ra đủ các phép lạ để tiếp trợ và cứu giúp con dân Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh, như chúng ta sẽ học đến ở trong Hebrew đoạn 11. Đức tin đầu tiên và căn bản làm nền tảng cho mọi đức tin là đức tin vào tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Roma đoạn 1 câu 17. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Thiên Chúa, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Để có thể tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì một người phải thật lòng ăn năn những sự phạm tội của mình là những sự chống nghịch 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tức là người ấy không còn ưa thích tội lỗi, không còn muốn tái phạm bất cứ một tội lỗi nào. Câu 39. Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn. Chắc chắn quý ông bà chị em cũng đã biết rõ điều này. Đó là có những người sau khi tin nhận tin lành cứu rỗi được một thời gian thì lui đi trong đức tin. Ngụ ngôn về người gieo giống được Đức Chúa Giêsu Christ kể và được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 13 từ câu 3 đến câu 23, ghi lại trong Mác đoạn 4 từ câu 3 đến câu 20 và ghi lại trong Luca đoạn 8 từ câu 5 đến câu 15 cho chúng ta biết rằng ngoài những người không tin nhận tin lành thì có 3 loại người tin nhận tin lành. Loại thứ nhất sau khi tin nhận một thời gian thì lui đi trong đức tin vì họ không thể chịu khổ vì danh Chúa. Loại thứ nhì sau khi tin nhận một thời gian thì lui đi trong đức tin vì họ lo lắng về các nhu cầu vật chất, ham muốn trở nên giàu có. Loại thứ ba sau khi tin nhận thì cứ trung tín phó thác đời sống mình trong tay Chúa, vui lòng chịu khổ vì danh Chúa và kết nhiều quả cho Chúa, đưa dắt thêm được nhiều người khác tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Tất cả những người đã tin nhận tin lành, nhưng về sau lui đi trong đức tin đều rơi trở lại vào trong sự hư mất đời đời. Như chúng ta đã học biết qua Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 31 và Phi Rơ Nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22. Loại người thứ ba là những người tin vào sự bảo tồn của linh hồn. Họ tin rằng, cho dù thân thể xác thịt có phải bị giết vì giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa, thì linh hồn vẫn được đời đời hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Họ cũng tin rằng, khi thời điểm Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì Đức Chúa Trời sẽ phục sinh thân thể xác thịt của họ một cách vinh quang, như đã được tiên tri ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu 52 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16. Chính vì thế mà họ giao phó mọi nhu cầu trong cuộc sống từ thuộc thể đến thuộc linh lên Đức Chúa Trời và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Họ tin và ghi nhớ các lời sau đây của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục. Luca đoạn 12 câu 4. Ta nói với các ngươi những bằng hữu của ta, đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không làm gì được nữa. Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23. Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn, tâm thần, linh hồn và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chỉ bởi đức tin nơi Thiên Chúa, đức tin vào trong lời hằng sống của Thiên Chúa mà chúng ta có thể nhẫn nại, sống và hầu việc Chúa trong những ngày cuối cùng này. Nguyện tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta. Nguyện ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ thêm ơn và sức cho chúng ta mỗi ngày. Nguyện Đức Thánh Linh luôn ban sự khôn sáng cho chúng ta, giữ cho chúng ta luôn bước đi trong lẽ thật, luôn ở trong sự thông công với ba ngôi Thiên Chúa và với nhau trong từng giây phút. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Theo Ngài linh hồn thỏa phước thiên, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Theo Chúa bao năm con không đắn đo hay ngại ngần, linh trình nhọc nhằn lòng con vẫn tin trung. Bước chân con lời Chúa soi bao dặm trường, vác thập giá mình vì danh Chúa trên vai. Theo Chúa đi qua bao nhiêu khó khăn dân trầm trung, tin lành đời đời truyền rao đến khắp nơi. Ước mong sao lời Chúa soi bao cuộc đời, phát thập giá mình vì Chúa con không hề nào. Đời con theo Ngài linh hồn thoa phước thiên, ơn Ngài mãi tuôn tràn. Dù cho cuộc đời lắm phong ba, lời Ngài nếu vâng theo suốt đời. Theo Chúa hôm nay mai sau đến khi con gặp Ngài, con thường dặn lòng lời Ngài con vững tin. Chúa Giêsu tình Chúa yêu con đời đời, nương cậy nơi Ngài cuộc sống con luôn bình an.
Ai không vác thập tự giác của mình mà theo sau ta thì không đáng cho ta.
Theo Chúa bao năm con không đắn đo hay ngại ngần, linh trình nhọc nhằn lòng con vẫn tin trung. Bước chân con lời Chúa soi bao dặm trường, vác thập giá mình vì danh Chúa trên vai. Theo Chúa đi qua bao nhiêu khó khăn gian trầm trung, tin lành đời đời truyền rao đến khắp nơi. Ước mong sao lời Chúa soi bao cuộc đời, vác thập giá mình vì Chúa con không. Con theo Ngài, linh hồn thoa phước thiên, ơn Ngài mãi tuôn tràn. Dù cho cuộc đời lắm phong ba, lời Ngài nếu vâng theo, con an lành suốt đời. Đến khi con gặp Ngài, con thường dặn lòng lời Ngài con vẫn tin. Chúa Giêsu tình Chúa yêu con đời đời, nương cậy nơi Ngài cuộc sống con luôn bình an. Nương cậy nơi Ngài cuộc sống con luôn bình an.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.